Namo Ajita Phật. Trang 55. Tại sao khinh thường pháp hộ niệm là một sự sơ suất rất lớn? Đây là một câu nhắc nhở rất là nghiêm trọng cho tất cả mọi người chúng ta. Nếu mà mình coi thường pháp hộ niệm thì tự mình tạo ra một cái sơ suất rất là lớn. Những cái sơ suất khác có thể dẫn mình đến một thất bại nho nhỏ nào đó trong đời. Nhưng mà sau đó mình có thể lặp lại, làm lại. Còn khi khinh thường pháp hộ niệm thì coi chừng sự sơ suất này đưa mình đến cái chỗ thất bại ê chề, đọa lạc nặng nề qua nhiều kiếp số. Sự thất bại này lớn lắm, lớn lắm, không phải nhỏ đâu. Cho nên xin chư vị phải nhớ, đây là những cái lời cảnh cáo rất là nghiêm khắc đối với hạng người phàm phu tội chướng nghiệp nặng như chúng ta. Còn đối với những người cao thượng thì không có cái gì phải lo lắng. Đối với những hạng Bồ Tát, các vị thượng căn thượng trí, thì vấn đề này không có dính dấp gì tới họ. Nhưng đáng tiếc chúng ta không phải là hạng người thượng thiện nhân hay là Bồ Tát, mà là phàm phu, thì đây là vấn đề vô cùng quan trọng. Xin chú vị chú ý. Câu A: khinh thường pháp hộ niệm là tự cô lập lấy mình, dễ bị oán thần trái chủ tự do đánh phá, không ai điều giải được. Đúng không chư vị? Rõ rệt đấy, thực sự đấy. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái nạn oán thần trái chủ. Tất cả chúng ta vì sở ý nên tạo ra mối thù hằn, gọi là thù hằn về sinh mệnh, bất cộng đái thiên đấy. Họ thể chết để mà trả cho được cái mối thù này. Cái mối thù này ngó vậy mà mình tưởng là không có, nhưng mà thực sự có đấy. Đã đối diện với cái mối oán thù này mà mình khinh thường pháp hộ niệm thì tự mình cô lập lấy mình. Cái sự cô lập này hẩm hiu lắm đấy. Khi đối diện với oán nạn của những vị thù hằn, oán thần trái chủ mà không có người giúp đỡ, yểm trợ, thì tự ta trói mình đi theo sự báo chứng đó mà chịu nạn. Mà một khi đã chịu nạn rồi thì xin thưa với chư vị, không phải là một đời một kiếp đâu, mà coi chừng vạn đời vạn kiếp. Nếu mà chúng ta thường nghe những cái tích của Ngài Ngộ Đạt Thiền Sư, chúng ta mới thấy cái oán nạn của oan gia trái chủ kinh khủng vô cùng. Ngài là một vị đại thiền sư tu công đức rất lớn, liên tục 10 đời chân tu. Khi mà Ngài tịch đi, Ngài lại sinh lại làm người tiếp tục tu tiếp, công đức tích tập trong 10 đời liên tục, và sau cùng Ngài làm vị đại quốc sư. Nhưng mà Ngài cũng bị cái nạn oán thần trái chủ mà suýt nữa mất mạng. Nếu mà không có tôn giả Ca Nhạc Ca tới hộ niệm cho Ngài, tôi giúp đỡ Ngài, tôi gỡ mối cho Ngài, Ngài không cách nào có thể thoát nạn được. Chứ phải nghĩ đi, Ca Nhạc Ca tới cứu Ngài cũng là một hình thức hộ niệm đấy. Chứ vậy thấy không? Ngài là một vị đại cao tăng tu có công đức lớn, Ngài mới được một vị A-la-hán tới bảo vệ. Còn chư vị nghĩ chúng ta là phàm phu, có một vị nào mà thánh nhân nào tới bảo vệ chúng ta không? Xin thưa với chư, không có đâu. Không có thì ai bảo vệ cho chúng ta đây? Xin thưa với chư vị, những vị đồng tu bên cạnh chúng ta bảo vệ được cho chúng ta đấy. Sự tín tâm và nguyện tâm của chư vị mạnh mẽ vững vàng, trí thành niệm Phật bảo vệ cho chư vị đấy. Làm sao trong lúc đó chư vị phải niệm Phật cho được, tín tâm không có lay chuyển, là có thể bảo vệ cho chư vị được ấy. Ai giúp cho chư vị tín tâm không lay chuyển? Ai giúp cho chư vị nguyện tâm rõ ràng đi về Tây Phương? Ai giúp cho chư vị mở lời niệm được câu A-di-đà Phật lúc đó, là người giúp cho chư vị vượt qua trạng đấy. nếu không có người nhắc nhở hướng dẫn gửi rối. Chứ vì lúc đó nhiều khi một câu A Di Đà Phật niệm không tới đấy. Đừng có ganh tưởng. Cho nên đừng sở ý mà tự cô lập lấy mình một cách oan uổng. Cho nên cái pháp hộ niệm này đơn sơ nhưng mà quá vi diệu. Rất nhiều những hàng phàm phu chúng ta nhờ cái phương pháp đơn giản này mà lại hóa giải được cái nạn oán thân trái chủ. Mong chư vị chú ý đừng nên khinh thường pháp hộ niệm. Câu B: lúc lâm chung chướng nạn chập trùng, càm bẫy trùng trùng, rất dễ bị nạn nếu ta khinh thường pháp hộ niệm. Đúng không chư vị? Câu trên câu dưới nó liên hệ với nhau như một cái mắt xích. Oán thân trái chủ đến với chúng ta bằng hình thức gì? Một là dọa dẫm, đánh phá. Hai là càm bẫy chập trùng, cài chúng ta. Chư vị có hiểu cái bẫy chuột không? Cái chuột mà sập ngay nè, mình đúc con tay nó sập một cái, ôi trời ơi đau cũng chết luôn. Có những cái bẫy mà bẫy những con vật lớn á, một con voi, một con cọp to rầm như vậy mà bẫy vô cái đó chịu thua. Nghĩ bẫy kinh khủng không? Cạp vô đó thôi chịu thua, không còn cách nào có thể cưu mang được. Tại sao mà sập vô cái bẫy đó? Tại vì cái bẫy đó người ta cài vào một cái chỗ rất là êm đẹp, rất là dễ thương và nó thích cái chỗ đó nó tới. Nó không biết đó là cái bẫy. Một con cọp thấy một con heo nằm dưới đó đang chờ mình tới ăn thịt, ngon vô cùng, cho nên lặng lẽ bước tới, không có gì đề phòng trước. Oán thần trái chủ dễ dàng cài cái người niệm Phật, cài những người tu hành chúng ta bằng những hình thức ngon lành như vậy để mà chúng ta tới đấy. Rõ ràng đấy. Cho nên đừng có nghĩ rằng là chúng ta tu như thế này là an tâm. Không có đâu. Nghiệp chứng vẫn còn trùng trùng, oán nặng vẫn còn trùng trùng. Chúng ta phải lo liệu. Lo liệu bằng cái gì? Một là thành tâm niệm Phật, hai là kết đoàn với nhau để mà bảo vệ cho nhau. Nếu mà chúng ta kết đoàn như vậy, xin thưa với chư vị, an tâm vô cùng. Tại vì sao? Tại vì bây giờ chị ngồi niệm Phật, nhưng lúc đó chị ngồi không được nữa. Tại bây giờ chị tỉnh táo, nhưng lúc đó chị không còn tỉnh táo nữa. Nhưng mà tôi chưa phải là đến lúc tôi tỉnh táo, tôi lấy cái tỉnh táo này mà giúp đỡ cho chị, giúp đỡ cho bác. Người tỉnh táo giúp người đang mê, người đang khỏe giúp người đang bị bệnh. Như hôm nay chúng ta điều giải, chúng ta khai thị cho anh tỉnh phải không? Anh tỉnh thì anh mập hơn tôi không? Đúng không? Nhưng mà đến bây giờ anh nằm mê màng bất tỉnh. Như vậy mà mình điều giải rồi thì anh mở mắt anh cười. Người ta nói sợ sao mà điều giải xong cái khuôn mặt anh nó biến sắc tốt đi. Phải không chư vị? Đấy, đấy. Rõ ràng đấy. Trước mắt chư vị đấy. Phải biết, phải học hỏi, phải chú trọng pháp hộ niệm mới cứu được chính cái huệ mạng của mình. Chứ không nói là gỡ cái cục thịt này. Tưởng nói cục thịt đâu. Huệ mạng của mình quý vô cùng chư vị ơi. Hãy ngộ đạo tức thời, đừng nên mơ mơ màng màng mà chịu nạn đấy. Cho nên lúc lâm chung trước nạn chập trùng, chư vị nào ở đây có kinh nghiệm về lâm chung chưa? Không đâu. Khổ một cái là chúng ta chỉ được quyền đối diện rồi đi luôn. Chúng ta không được quyền đối diện đó mà rút kinh nghiệm. Nếu mà chúng ta đối diện 2-3 lần thì lần này cũng được, tôi rút kinh nghiệm cho lần sau. Khổ một cái chúng ta không có kinh nghiệm, gọi là cái cận tưởng nghiệm, không ai có quyền được rút kinh nghiệm. Mà vì không rút kinh nghiệm cho nên chúng ta phải lắng nghe lời Phật dạy. Phật giải bày cho chúng ta: thị nhân trung thời, nhất thiết chư căn tất giai tám hoại. Thị nhân là ai? Là chính ta. Trong khi đó kinh này nói, trong kinh Hoa Nghiêm ngài nói cho hàng Bồ Tát mà vẫn còn bị như vậy đấy. Thì chúng ta khi lâm trong nhất thiết chư căn là tất cả các căn của chúng ta bị tán hoại. Tán là tán loạn. Hoại hội là hủy hoại rồi. Không phải tỉnh táo đâu. Đừng có nghĩ rằng mình tỉnh táo. Như vậy thì mình phải lo trước. Lo làm sao đây chứ vậy? Nhất định phải có những người mà chư căn còn đang hoàn mãn, chư căn còn đang mạnh mẽ, trí óc còn đang sáng rút, ở sát bên ta mà bảo vệ lấy ta, mà nhắc nhở lấy ta và dẫn ta đi con đường thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Ta đừng dạy gì theo cái tán ngoại đó mà đi theo con đường mê mang bất tính, đi theo con đường gọi là cạm bẫy chập trùng. Chứ vì có đồng ý không? Cho nên nếu người nào mà sẽ khinh thường pháp hộ niệm, nhất định đến lúc mà đối diện với cạm bẫy chập trùng rồi thì thôi chịu thua, không thoát nạn được đâu. Câu C: lúc lâm chung không có người khai thị hướng dẫn đúng đường, bị nghịch duyên lôi kéo theo đường đọa lạc mà đành chịu oan uổng một đời tu hành, đúng không chứ vậy? Thường thường khi nghe nói hộ niệm, chúng ta thường hay nêu ra tại sao nhiều người tu hành lâu quá mà sau cùng vẫn bị nạn. Trong khi biết được pháp hộ niệm, chúng ta mới trở ngược lại trong thời gian, trong cái tuổi đời chúng ta 50-70 năm trước, ta không thấy cái hiện tượng ra đi, gọi là đoán chắc người này sẽ thoát vòng sanh tử luân hồi. Khó quá chị vị ơi. Tìm 100 người không có, tìm 1.000 người, 1.000 người cũng không có, tìm 10.000 người mà 10.000 người đó chúng ta cũng không thấy, cũng không báo đám. Trong 10.000 người có một người ra đi mà lưu lại những hiện tượng gọi là thoát vòng sanh tử luân hồi một cách cụ thể rõ ràng. Tại sao vậy? Xin thưa với chị vị, có phải là cái câu này nó trả lời không? Là tại vì lúc lâm chung không có người dẫn dắt đúng đường, thành ra họ đã theo nghiệp thọ nạn rồi. Chỉ cần một tích tắc phân đo, ấm cảnh hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ rồi. Miết nhĩ là cứ theo đó, theo cái dòng đó mà đi rồi. Lúc đó cái thần thức chúng ta nó nhẹ, yếu, phiêu phỏng, giống như chiếc lá khô trong cơn gió nghiệp. Chúng ta bám trụ không được. Nhưng mà lúc đó có chư tăng, có đồng tu, có những người hiếu đạo mạnh dạn lên tiếng khai thị nhắc nhở: bác Tám ơi, bác sắp sửa xả bỏ báo thân rồi, tất cả mọi cảnh giới hiện ra chỉ là huyễn mộng, nhất định không để tâm tới, không sợ, không vui, không buồn, không mang tới, cứ nhíp tâm lại niệm A Di Đà Phật theo đại chúng nghe bác Tám. Xin thưa với chư vị, người nào khi lâm chung mà có một người ngồi bên cạnh khai thị cho cái điều này là cả một cái đài cứu tinh cho họ vượt qua ách nạn chập trùng, cảnh giới chập trùng. Bác chính ơi, cảnh giới nào hiện ra cũng kể là huyễn mộng, đừng lo, đừng sợ, đừng nghĩ tới, đừng tham gia vào, cứ nhìn hình A Di Đà Phật, mạnh dạn mà niệm A Di Đà Phật, cầu ngài lai nghinh tiếp dẫn, nhất định 10 niệm tất sanh. Bác hãy nghe lời chúng con, niệm Phật theo đi. Có phải hồi trưa khai thị anh tỉnh chúng ta còn nói như vậy phải không chứ vậy? Nói như vậy có gì đâu mà cao, nói như vậy đâu có gì đâu mà hay. Mà một sắc tướng hải kinh gì đó tự nhiên biến chuyển liền phải không? Chứ vị hiểu không? Chứ vị phải học những lời khai thị này. Học ở đâu? Học trong cái tâm hạnh vững vàng của người hộ niệm. Nếu lúc đó sợ lên sợ xuống, nghi lên nghi xuống, tâm yếu, mình nói không mạnh đâu. Còn tại sao vì ông nói mạnh vậy? Tại vì ông đã có qua kinh nghiệm rồi. Mình phải mạnh thì mới ảnh hưởng đến tâm người bệnh, vực họ mạnh lên. Tâm tâm tương ứng, tâm tâm cảm ứng với nhau. Chứ vị có đồng ý không? Phải học cho được cái điểm này nha chứ vị. Chỉ cần vực cái tâm họ lên thì tự nhiên họ tỉnh táo. Bà cô giảm 29 ngày liên tục mê mê hồ hồ không mở mắt được. Giảm về đứng cần nói lên 2-3 câu là bà cô mở mắt ra liền và tiếp tục niệm Phật rồi đi vãng sanh. Đây là những cái kinh nghiệm mà chúng ta nên mạnh dạn trao truyền cho nhau để mà tìm được cái phương hướng cứu người thay vì đi về con đường ác đạo chịu nạn. Làm cho họ vực cái tâm họ lên, tâm lực họ mạnh, họ niệm câu A Di Đà Phật trong lúc xả bỏ báo thân, nhất định họ sẽ theo nguyên lực này mà trở về Tây Phương thành đạo. Mong chư vị nhớ kỹ để có phương pháp cứu người cụ thể vững vàng, đúng pháp như lý. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời. Thơ...
sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.